This is KBDT from Highland Park, Texas.
Xin cảm ơn quý khán giả đã giữ làn sóng 1160 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi chương trình Luật pháp tự do và đời sống cùng với luật sư Phan Quốc Cường. Xin chào luật sư Phan Quốc Cường.
Xin chào cô Thu Nga và thân ái xin chào tất cả quý khán giả.
Hôm nay gần Tết rồi đó Quốc Cường ơi, không biết là Quốc Cường đã sửa soạn cái gì cho Tết, và Quốc Cường nói với con, với các con ở trong nhà là mình ăn Tết Tết ta thì khác với Tết Tây như thế nào, Quốc Cường có nói không?
Có chia sẻ, thật sự mấy em cũng thông minh lắm thưa cô. Dạ, hôm qua hình như vài tuần trước mấy cũng hỏi là tại sao có hai cái New Year khác nhau. Và cũng dễ cha mẹ mình giải thích là cái ngày lễ văn hóa của châu Á, văn hóa của người Việt Nam thì nó cho mình theo cái lịch của mặt trăng, lịch mặt trời của phương Tây. Và mấy em nó mừng là bởi vì ngày lễ Việt Nam thì có thể là có lợi hơn, tại vì mình được ăn hai cái lễ versus người Mỹ chỉ có một cái. Những cái suy nghĩ rất ngây thơ dễ thương lắm thưa cô.
Và nói thêm rằng cái Tết của mình á, thì mình ăn Tết dài lắm, mình ăn Tết trước Tết, rồi mà ăn đúng ngày Tết, rồi mình ăn sau Tết, mình cứ gọi là tất niên, rồi tân niên á là liên miên, tất niên cũng có liên miên, thành cái đó cũng là một cái ngày vui của văn hóa Việt Nam, cũng giống như là các em phải cần biết rằng cái đó là văn hóa của Việt Nam, nó gọi là Tết Nguyên Đán chứ không phải là Chinese New Year. Phần đông những cái đứa trẻ sau này nó lớn lên ở Mỹ chẳng hạn thì nó cứ nói là Chinese New Year, thì thật tình ra thì cái này cũng văn hóa của người Việt Nam nữa, thì nó cũng vui nếu mà các em biết. Vâng, và bánh chưng bánh tét thì chắc chắn là không có thiếu rồi hả Quốc Cường ha?
Dạ vâng.
Vâng, bây giờ thì quay lại cái chuyện thời sự, thì chúng ta biết là chỉ còn có vài ngày nữa thôi là tới cái ngày mà tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ tuyên thệ và trở thành tổng thống của nước Mỹ, thì đây là một cái thời kỳ mà chúng ta thấy rất quan trọng, và rất nhiều người, nghĩa là bây giờ đó có nhiều người mà trước kia không tin tưởng ông Trump, bây giờ cũng bắt đầu tin tưởng ông Trump, và chúng ta nhìn vào cái nội các của ông thì chúng ta thấy là toàn người trẻ, người tài giỏi và người giàu có, thì chúng ta đồng hy vọng rằng với cái lời của ông là Make America Great Again nó sẽ thành là sự thật. Nhưng mà rõ ràng rằng bên phía dân chủ chỉ muốn làm sao mà cho ông thối chí, không có thối chí đi nữa thì cũng có vẻ là làm cho ông chỉ nhục nhã. Cho nên là bây giờ đó cái vụ mà họ nói rằng họ tuyên án ông là có tội trong cái vụ án là chi tiền bịt miệng, và trong đó khẳng định cái tội danh của ông. nhưng mà cho phép ông trở lại tòa Bạch Ốc mà không phải đối mặt với một nguy cơ ngồi tù hay nộp phạt. Và vụ án này là lần đầu tiên có một cựu tổng thống, đồng thời là ứng cử viên tổng thống hàng đầu đã bị truy tố hình sự. Và đây cũng là vụ án duy nhất trong 4 cái cáo buộc hình sự chống lại ông Trump được đưa ra xét xử, và có thể là vụ duy nhất sẽ diễn ra với cái việc tuyên án này. Và trong phát biểu mà kéo dài khoảng 6 phút thì ông Trump với giọng nói điềm tĩnh nhưng kiên quyết đã gọi vụ án này là vũ khí hóa chính phủ và vẫn là một sự xấu hổ đối với lại thành phố New York cũng như là tòa án. Thì luật sư Cường có cái suy nghĩ nào đối với cái việc mà kết tội này rồi tuyên án là tha bổng?
Dạ vâng, sau một cái thời gian theo dõi thì chúng ta cũng thấy rằng là có nhiều cái tiếng nói lên tiếng từ phía những cái vị luật sư có danh tiếng thuộc giới bảo thủ, và ngay cả nhiều nhân vật đảng Dân Chủ, những cái bình luận viên nổi tiếng trên nhiều cái đài truyền hình thiên tả, chính họ cũng thừa nhận, xác nhận rằng là cái vụ truy tố này thực sự là cái vụ lạm quyền. Nó là cái vụ mà thật sự là không có cái hồ sơ, không có một cái vụ truy tố thật sự, không có cái tội danh thật sự bên trong, mà do công tố viên với cái sự qua đọc với các cơ quan hành pháp của thời Biden vẽ ra để mà phải đạt cái mục tiêu là tìm cách tống đối thủ chính trị vào tù, và nếu không tống được thì ít nhất cũng phải hạ uy tín, hủy diệt đi một phần cái tên tuổi và uy tín của ông Trump. Và họ dùng cái hệ thống công lý tại tiểu bang New York vốn phần lớn là rất là phiên tả, điều khiển bởi đảng Dân Chủ, từ quan tòa cho đến công tố viên cho đến bồi thẩm đoàn, phần lớn là đã ghét ông Trump và thật sự là muốn theo đuổi cái lý lẽ của họ, chứ không phải là dựa trên cái cán cân công lý theo kiểu truyền thống. Và gần đây thì cái vị quan tòa mà phụ trách cái hồ sơ này, ông ấy làm một cái chuyện nó rất là trớ trêu đối với phần lớn người dân theo dõi. Tức là nếu có tội mà bị phán tội, tại sao lại không chịu hình phạt gì? Tức là ông ta biết rất khó để có thể đưa ra một cái hình phạt gì mà không gây nên cái sự căm phẫn lớn lao, bởi vì cái tội danh thật sự nó không có, vẽ ra để mà có rồi dùng đó để mà tấn công. Nhưng mà cũng phải đạt mục tiêu là không lẽ bao nhiêu chục triệu đô la trong suốt thời gian qua nỗ lực toàn quốc của một đảng, bây giờ lại ông coi như là phải quăng cái hồ sơ ra ngoài. Do đó họ từ chối cái motion là cái đơn yêu cầu bãi miễn truy tố, hủy hồ sơ đi của luật sư ông Trump. Họ vẫn thúc đẩy và ông quan và qua rằng chấp nhận để mà phán rằng là ông Trump có tội, nhưng mà lại không phải chịu một cái hình phạt gì cả. Do đó theo lẽ thường thì một người bị phán tội hình sự thường là phải đi tù, mà ngay cả khi được vào cái chương trình quản chế để sau một thời gian có hạnh kiểm tốt thì mới được bãi miễn cái án tù. Thì cái vấn đề ở đây là ông Trump không phải chịu bất cứ hình phạt gì cả, bởi vì thật sự ngay từ đầu người ta đã nói rằng ông có một cái tội danh, cùng lắm nó chỉ là một cái danh dự do những cái sự không có đồng nhất về mặt kế toán, và cái việc mà bồi thường hay là trả cho ai đó một số tiền để tránh cái nguy cơ kiện tụng, cái chuyện đó nó xảy ra rất thường, từ những cái vụ tai nạn cho đến những cái tranh chấp dân sự vân vân. Và một nhiều cựu tổng thống Mỹ lúc mà họ tranh cử họ cũng bị những cái quá khứ của họ, giống như thời ông Bill Clinton cũng có Monica Lewinsky, cũng có Paula Jones, là những cái cô đào mà xuất hiện. Nhưng mà cái thước đo tiêu chuẩn và cái cán cân công lý, họ theo một cái tiêu chuẩn rất kỳ lạ, rất khác biệt với lý lẽ thông thường, bởi vì họ thấy nơi ông Trump là một đối thủ chính trị cực kỳ nguy hiểm. Ông không chỉ nguy hiểm với cái cách ông tranh cử, ông nguy hiểm ở mặt chính sách, ông sẽ hủy đi rất nhiều cái quyền lợi của những nhóm quyền lợi lớn, tỷ phú đằng sau. Và ông cũng sẵn sàng đánh thẳng vào cái bộ phận chính quyền năm, vốn là cái display mà nó ảnh hưởng lên rất nhiều quyền lợi của cả hàng chục ngàn, hàng trăm người trong cái vùng thủ đô Washington DC. Cái án lệnh này nó không gây ngạc nhiên, Bởi vì trước đó người ta cũng nghĩ rằng nếu ông quan tòa mà có cái lòng trọng cái vị trí quan tòa của mình, hay trọng cái sự công minh danh dự của hệ thống tư pháp tiểu bang New York, thì ông ấy sẽ hủy hồ sơ đi. Nhưng mà ông ấy đi nước đôi, tức là không trừng phạt nhưng mà cũng phản tội, để đạt được cái mục tiêu của đảng Dân Chủ là phải đưa ông Trump thành một cái hình thức trung tâm, như là một cái vũ khí ngôn từ để mà hạ nhục người khác, hoặc hạ nhục chính cái người lãnh đạo quốc gia của mình. Từ đó là cách mà chúng ta cái kết quả mà chúng ta đang thấy. Nhưng mà chúng tôi tin rằng cái kết quả này nó chỉ rất tạm thời, bởi vì cái kết quả này nó đưa ra một cái án lệnh tối hậu của tòa xử án trial court, và nó sẽ là cái nền tảng rất tốt để luật sư kháng án của ông Trump kháng án cái vụ này lên cấp trên, và nếu cần thiết lên tận tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, để mà làm rõ mọi chuyện và cũng sẽ minh bạch hóa mọi chuyện. Chúng tôi không nghĩ cái việc xử chuyện thoái âm và vô minh này nó sẽ được những tòa kháng án phía trên chấp nhận. Do đó việc có cái án lệnh tuyên bố ông Trump có tội là kết thúc của tòa xử án, để mà ông Trump kháng án thành công, và chúng tôi nghĩ xác suất thành công trong việc lật ngược lại cái vụ án bất minh này nó sẽ rất cao. Và chúng tôi nghĩ là không chỉ là dành cho những ai ủng hộ ông Trump, nhưng mà nó dành cho bất kỳ người dân Mỹ nào quan tâm đến sự công bằng của một công dân, sự nghiêm minh của luật pháp, phải dựa trên những cái tiêu chuẩn rõ ràng, chứ không thể nào 5 biến thành 7, 7 biến thành 9, chỉ để cho phục vụ cho những cái mục tiêu chính trị hay cá nhân.
Vâng, đúng như vậy. Cái gọi là trả tiền, ăn bánh trả tiền, thì nếu nó có thì cũng giống như là những ông tất cả những người hỏi trên đời này có một cái người nào mà không có một cái tội nào đó hay không, nhưng mà rõ ràng rằng họ đã coi thường và họ không có trọng một vị tổng thống vừa mới đắc cử, và họ hay nói rằng không ai được đứng ở trên pháp luật, nhưng mà rõ ràng là họ ngồi xổm ở trên pháp luật. Thì chúng ta thấy rằng còn một cái bộ tư pháp mà có trí công vô tư hay không, thì qua những cái điều này thì chúng ta cũng biết, mà chắc chắn rằng ông Trump sẽ là mình gọi là gì đó, ông sẽ đi kháng án, chứ ông không có thể nào mà để như vậy được, và chúng ta sáng chờ xem. Và như vậy thì để cho những cái người mà họ ghét ông Trump ấy, thì họ có cái cớ, họ nói một tên tội phạm mà lên làm tổng thống vân vân và vân vân, thì chúng ta cũng đã nghe mấy hôm nay. Vâng, và về cái việc mà sau khi mà tích cực tài trợ cho tổng thống Donald Trump đó, thì chúng ta cũng biết bây giờ dưới trướng của ông Trump và ông Trump chỉ định đó toàn là những người trẻ tuổi, những người có tài, và những người vì vậy cho nên là có 3 vị tỷ phú mà giàu nhất thế giới sẽ xuất hiện tại cái buổi lễ nhậm chức của ông Donald Trump ngày 20 tháng 1, vì như là ông Elon Musk này, ông Jeff Bezos này, ông Mark Zuckerberg. Và trong khi những người mà ủng hộ ông Trump tin tưởng vào cái nội các mới của ông Trump thì là những tỷ phú, tới với những người tài ba, thì ông Biden trong một cái bài phát biểu từ giả, ông ta lại cảnh cáo rằng cái tầng lớp tài phiệt đang phát triển ở Mỹ, nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc kiểm soát nhóm siêu giàu để họ không hưởng những đặc quyền so với tầng lớp lao động hay là trung lưu. Ông Biden cho là họ có ảnh hưởng lớn, sẽ đe dọa toàn bộ nền dân chủ. Cái câu mà cứ nói là đánh vào nền dân chủ thì bên dân chủ cứ tiếp tục là nói như vậy. Và ông Biden nói là có thể là bị ảnh hưởng tới là nào là nền dân chủ, quyền tự do căn bản, rồi cơ hội bình đẳng cho mọi người, vân 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 và vân vân. Thì ông Biden không đề cập gì đến cái nói tên của ai, nhưng mà chúng ta cũng biết là ông đề cập đến những người mà tỷ phú mà đang yểm trợ cho tổng thống Donald Trump. Thì luật sư Cường thấy cái luận điệu của ông Biden và đảng Dân Chủ như thế nào? Có giống như những cái điều gì mà chúng ta hay nghe là những cái nước mà dưới chế độ cộng sản đó, thì họ hay làm cho những cái người mà tầng lớp nghèo và tầng lớp khổ cực là nhắm vào những người giàu mà ghét người giàu hay không? Và họ hay nói rằng chúng tôi lấy tiền của người giàu cho người nghèo. Thì không biết là luật sư Cường có tin được cái điều đó hay không?
Dạ vâng, đây là cái ngôn ngữ nó thật ra là rất là căn bản của đảng Dân Chủ là cứ muốn chia rẽ người dân và đánh vào những cái đối thủ của họ bằng cái ngôn từ rằng họ giàu thì họ phải là hưởng những cái sự quyền lợi bất công từ xã hội, họ là kẻ thù của người trung lưu hay người nghèo. Và cái luận điệu đó cho dù là class warfare, tức là chiến tranh giai cấp, đấu tranh giai cấp hay là đấu tranh giới tính hay là đấu tranh chủng tộc, họ cứ dựa trên những cái sự khác biệt trong xã hội để mà họ tạo ra những cái chiến tuyến đối nghịch nhau. Thật sự công bằng mà nói, nếu những cái vị tỷ phú này nhảy vào chính quyền mà hưởng cái mức lương và đòi những cái quyền lợi một cách bất công và gây hại cho nước Mỹ thì mới đáng để nói. Và với cái đà là phần lớn tỷ phú là người ta thuộc cái nhóm rất là thiểu số, đâu từ truyền thông cho đến phần lớn dân bình thường cũng không có cảm thấy gần gũi họ và thích họ đấy. Cho nếu mà có bất cứ chuyện gì, chắc chắn truyền thông sẽ không tha và dư luận sẽ lên tiếng chống đối. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là thật sự từ cái sự dấn thân của ông Trump bước vào lãnh vực chính trị, vốn một người ở cái vị thế như ông thật sự không cần thiết. Ông đã chứng minh qua cái việc đó với 4 năm ông cầm quyền trong cái từ năm 2016 đến 20 là rất là tốt, gây lại nhiều cái sự thịnh vượng vững mạnh cho nước Mỹ, tạo ra nhiều cái sự cải cách. Cho dù rằng vào cái thời đó ông cũng phạm nhiều sai lầm trong việc dùng những nhân sự cũ, và thì chính người bên trong cái bộ máy chính quyền khổng lồ của mình đâm sau lưng và từ chối nhiều cái hoạt động mà cần thiết để tiến hành những cái cải cách về mặt chính sách mà ông theo đuổi. Thì chúng tôi nghĩ là cái lần thứ hai này, chính cái sự kiên trì bền bỉ, chấp nhận bất công và mặt dân thân phục vụ cho nước Mỹ, nó khiến rất nhiều người thuộc giới trung tập, phần lớn tỷ phú là dân kinh doanh đầu tư, thường là họ không có răng mặt quá là cực đoan về mặt chính trị, bởi vì họ cần những cái quan hệ và sự ủng hộ của cả hai đảng, bất kể ai lên nắm quyền, nếu không sẽ có những cái sự thiệt hại rất lớn cho công việc kinh doanh đầu tư của họ. Nhưng mà phần lớn người ta có quyền ủng hộ cho mình sau cái giây phút mà ông bị ám sát. Và cho dù họ quan tâm theo dõi ông trong thời gian bấy lâu, nhưng mà chính cái sự dũng cảm của ông Trump và nhất quyết chiến đấu với cùng và kêu gọi người dân ở đường có mất niềm tin thì nó khiến cho người ta cảm phục cái sự dũng cảm của một người lãnh đạo. Và tự động cái sự dũng cảm đó, sự hèn nhát cũng như sự lãnh đạo đều có tính lan truyền rất dễ dàng. Và chúng tôi nghĩ là cái sự dũng cảm của ông Trump bị cả cái bộ máy tư pháp hành pháp theo đuổi, khiến cho ông gần như phá sản, có thể biến thành tội nhân. Con cái là cũng như con gái ông là rất có tương lai mà cũng vội vã rút kinh thường chỉ vì cô ấy hiểu cái giá phải trả đối với cuộc sống riêng tư của mình. Hạnh phúc yên bình của con cái chắc chắn sẽ không thể trọn vẹn. Do đó chúng tôi nghĩ rằng cái sự dũng cảm nó lan truyền và nó đã kích thích rất nhiều doanh nhân thành đạt, bao gồm rất nhiều tỷ phú có tài của nước Mỹ. Họ chấp nhận là họ bắt tay với ông Trump để mà cùng nhau phục vụ giúp cho nước Mỹ vững mạnh trở lại. Điển hình là từ tỷ phú như Elon Musk cho đến một gian nhiều tỷ phú khác, họ sẵn sàng ủng hộ ông Trump từ bên ngoài như là những cái người hoạt động độc lập, hay là họ bước chân thẳng vào để mà đóng một cái vai trò đóng góp quan trọng trong hành pháp mới. Và chúng tôi nghĩ cái dàn lãnh đạo và nhân tài trong nhiệm kỳ thứ hai này của ông Trump thật sự là một tín hiệu cho thấy có cái sự liên kết đồng nhất từ nhiều thành phần khác nhau trong xã hội Mỹ, bao gồm những người đã từng là cựu đảng viên đảng Dân Chủ hay là những người thuộc giới trung lập.
Vâng, đúng như vậy. Cái lòng mà dũng cảm của ông Trump thì không ai có thể là chối cãi được. Gặp như là người khác là người ta đã nản chí rồi. Cái vụ mà bắn hụt lần đầu đó, chúng ta thấy là cái tánh mạng của ông Trump giống như là chỉ mành treo chuông, nghĩa là chỉ có một cái xoay cái đầu ông thôi mà không có trúng cái màng tang. Thì chúng ta cũng biết là ông từ một tỷ phú mà ông đã hy sinh nhiều thứ mà để cho ông bị kiện cáo, nghĩa là cả 8 năm nay là ông bị liên miên không có bao giờ dứt hết. mà cưng nói cái chuyện mà làm cho người ta ghét người giàu thì rất vô lý. Một cái xã hội mà xã hội chủ nghĩa họ hay hô hào đó là không có kẻ giàu người nghèo, cho nên là tất cả mọi người trong xã hội đều bằng nhau, và những cái người giàu này phải trao tiền cho người nghèo. Như vậy thì cuối cùng là người nghèo không làm gì hết mà lại có tiền. Còn người giàu họ nói rằng, ô, chúng tôi làm mà để cho chia sẻ cái tiền bạc của chúng tôi, như vậy thì như thế nào? Thành ra đó là cái xã hội chủ nghĩa đều đi xuống, đều cho mọi người đều nghèo và nghĩa là coi như là ngang hàng bằng nhau, thì chúng ta không thể nào mà tin tưởng vào một cái chủ nghĩa giống như cái xã hội chủ nghĩa được. Vâng, thì đó là cái điều mà chúng ta thấy ông Trump, với nếu mà không có vì yêu nước thì ông không phải hy sinh nhiều như vậy. Và mong rằng cái ngày 20 tháng 1 khi mà ông tuyên thệ nhậm chức thì mọi chuyện xảy ra đều bình thường hết. Vâng, và bây giờ có một cái điều nữa, cái đề tài nữa mà thấy người ta cũng đang bàn tán rất nhiều, đó là về cái vấn đề TikTok. Ngày 15 tháng 1 thì TikTok, mạng xã hội có 170 triệu người dùng tại Mỹ, đã thông báo cái kế hoạch đóng cửa hoàn toàn hoạt động tại Mỹ kể từ ngày 19 tháng 1 tới. Và nếu mà cái lệnh cấm do Quốc hội của Hoa Kỳ thông qua thì được thực hiện theo đúng kế hoạch. Thì kế hoạch trên của TikTok được đưa ra sau những cái diễn biến trong cái phiên điều trần tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ mới đây, cho thấy là thẩm phán nước này đã đặt ra những cái câu hỏi hoài nghi, cho thấy ủng hộ cái việc mà duy trì cái lệnh cấm này. Và trước đó thì ngày 10 tháng 1 thì ByteDance là cái công ty mẹ của TikTok đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao của Quốc hội. Và Quốc hội nước này thông qua, Quốc hội đã thông qua cái đạo luật cấm TikTok vào tháng 4 năm 2024, nhằm ngăn chặn cái nguy cơ gián điệp và thao túng dữ liệu về cái nền tảng xã hội này. Và theo đó thì các cửa hàng mà ứng dụng như là App Store hay là Play Store phải gỡ bỏ cái ứng dụng TikTok từ ngày 19 tháng 1. Cho đến bây giờ thì cái công ty mẹ nó vẫn từ chối bán lại cái cơ quan hoạt động của TikTok. Mà tuy nhiên có cái tin rằng là ông Elon Musk sẽ là mua lại cái này. Thì không biết là luật sư nhận định như thế nào về cái việc TikTok và ông Elon Musk có thể mua lại hay không?
Dạ vâng, chúng tôi hy vọng rằng là ông Elon Musk sẽ thành công trong việc mua lại công ty này, bởi vì thật sự nhìn qua nó có rất là nhiều cái lợi và nó cũng có nhiều cái khía cạnh quan trọng, mà nếu cái việc này không có cách giải quyết êm đẹp thì chắc chắn nó sẽ có những cái hệ lụy lớn về mặt luật pháp, về mặt ngoại giao giữa nước Mỹ và Hoa Kỳ, cũng như những cái việc liên quan đến sự đầu tư qua lại giữa hai nước. Việc mà để TikTok thì không mà có làm gì với công ty này thì chắc chắn là cái mối nguy về an ninh quốc gia cho Hoa Kỳ, tại vì cái hệ thống này nó sẽ tiếp tục thu thập những cái thông tin cá nhân từ hàng chục triệu, hàng trăm triệu người Mỹ, nhất là các em thiếu niên không có biết cách đề phòng và hiểu rõ những chuyện này. Do đó việc mà nước Mỹ phải hành động và chặn đứng được cái nguy cơ này là chuyện chắc chắn phải xảy ra. Nhưng mà có cách làm nhẹ nhàng, khôn ngoan và không có làm Trung Cộng mất mặt, và cũng có cách mà nó mang lại một cái sự giảm thiểu tối đa những cái tác hại tấn công qua lại của đôi bên. Là bởi vì nếu chúng ta làm việc này thì Trung Cộng cũng sẽ thừa kế làm việc này với nhiều công ty Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc, dù rằng những công ty đó chưa chắc hay là nhiều phần sẽ không gây cái nguy hại gì cho an ninh quốc gia của Trung Quốc cả, như cái kiểu mà cái hệ thống và software TikTok liên tục lấy thông tin từ cá nhân từ những người Mỹ, và công ty đó có nhiều bàn tay và có nhiều cái sự bắt buộc là phải hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu cuối cùng một cái người vị tỷ phú như ông Elon Musk vốn có quan hệ tốt với chính quyền Trung Cộng, ông ấy có nhà máy sản xuất xe Tesla lại tại Trung Cộng, nhưng mà ông ấy cũng là người rất là trung thành, rất là sẵn lòng đóng góp và bảo vệ quyền lợi cho nước Mỹ, và có được cái sự tin tưởng từ cái vị tổng thống mới của Hoa Kỳ là ông Trump, thì chúng tôi nghĩ về mặt tài chính, về mặt ngoại giao, hóa giải được cái nguy cơ về mặt an ninh quốc gia và tạo ra một cái sự mua bán êm đẹp để mà công ty Biden cũng như chính quyền Trung Cộng không có phải mất mặt và không có phàn nàn rằng là nước Mỹ không có công bằng với họ. Thì chúng tôi nghĩ việc này là rất là đáng hoan nghênh cho tất cả quốc gia Hoa Kỳ. Về cái phương diện cá nhân thì chúng tôi cũng hy vọng rằng ông Elon Musk sẽ thành công cho việc mua được cái công ty này, bởi vì nó sẽ mang lại một cái sự đa dạng hóa về chiến lược truyền thông. Bởi vì ông Elon Musk cũng là một người xuất thân làm ra tài sản của mình khi là thanh thiếu niên từ những cái trò chơi game. Rồi ông ấy hiểu cách giới trẻ đam mê vào thế giới game như thế nào, áp dụng những cái phương tiện giải trí truyền thông, công nghệ rất là mới như là TikTok, mà thông qua đó không chỉ đưa trẻ em vào cái thế giới giải trí vô bổ, mà có thể dùng những cái phương tiện này để giúp họ có thể tiếp cận giáo dục, khai phóng, nhân bản và yêu tổ quốc, cũng như theo đuổi những cái sự phát triển có tầm vóc, có chiến lược về mặt công nghệ, ví dụ như là những gì SpaceX đang làm đối với cái sứ mạng chinh phục không gian, vân vân và vân vân. Thành ra về mặt chiến lược, về mặt kinh doanh, về mặt phục vụ cho cái nhu cầu giáo dục, công nghệ và truyền thông của người dân Mỹ, thì việc công ty TikTok này về tay một cái người rất là có tài và có tầm như ông Elon Musk sẽ là một cái tin vui và một cái diễn biến rất tốt cho người Mỹ.
Đúng như vậy. Như vậy là cái bất cứ cái gì ở trên đời này cũng vậy, nó có cái mặt có hại và có lợi, giống như cái credit card. Chúng ta rất cần, nếu mà chúng ta lạm dụng nó thì nó sẽ trở thành là một cái điều rất xấu. Nhưng mà nếu mà biết dùng đúng lúc, đúng thời, giống như bị xe bị hư hay là những cái tai nạn gì đó mà chúng ta cần xài credit card, thì cái TikTok nó cũng vậy thôi. Và chúng ta cũng còn thì giờ để cho Thu Nga hỏi một câu nữa là khi mà một người mà gọi là bị short đó, thì hay nghe nói là họ phải đóng cái tiền gọi là cái tiền bond hay cái tiền thế chân gì đó để được tại ngoại hậu trang, có đúng hay không? Và nếu cái tiền bond này nó lên đến cả hàng trăm nghìn hay là có khi nó lên đến cả triệu, thì luật sư có thể giải thích cái số tiền bail hay cái bond này tòa dùng như thế nào, rồi làm sao mà trả lại tiền cho người ta, mà có đúng thật sự là tòa dùng cái số tiền này hay không?
Dạ vâng, đối với những cái tội danh mà phải dẫn đến việc là bị bắt giữ, thì thường là những cái tội tiểu hình mà nó có cái yếu tố hình sự phải vào tù đó, thì chắc chắn là cái một người sẽ bị tạm giữ, và để cho người đó không phải ngồi tù quá lâu, có thể là 3 ngày hay 3 tuần để đợi cái ngày ra tòa đầu tiên. Bởi vì một cái quá trình truy tố và biện hộ hình sự nó luôn kéo dài nhiều tháng và đôi khi nhiều năm. Do đó không thể nào bắt một người trong khi chưa bị chứng minh là có tội bởi chính quyền, nên là phải hồi tù đợi cái ngày ra tòa, thì rất là bất công và nó không có tốt cho xã hội. Do đó nó luôn có cái tiền thế chân tại ngoại, cái tiền bail bond, và cái mức bail bond luật luôn có những cái thang quy định, tòa án luôn có những cái tiêu chuẩn thang quy định là tội danh nào thì cái tiền bond có thể dựa trên cái mức như thế nào, và nó có nhiều cái nguyên tắc cũng như tiêu chuẩn bên trong để mà gia giảm, tăng hay giảm cái số tiền cần phải đóng tiền thế chân tại ngoại. Do đó những cái người mà có nguy cơ là trốn thoát khỏi tiểu bang hay là quốc gia, những cái người mà có thành tích vi phạm nghiêm trọng hồ sơ hiện tại hay là những hồ sơ trước, rồi những cái tội danh mà liên quan tới mức độ nguy hiểm như là buôn bán ma túy, vũ khí hay là tấn công bạo hành, giết người vân vân, thì dĩ nhiên cái tiền bail bond nó sẽ rất cao theo cái mức độ nghiêm trọng và nguy hiểm của vấn đề. Sau đó là cái thủ tục mà hệ thống công lý vận hành để giúp cho những người bị truy tố vẫn có khả năng tiếp tục cuộc sống, quay trở lại xã hội trong thời gian họ phải đương đầu với cái gánh nặng là phải đương hậu hình sự trong cái quá trình đó. Cái tiền đó nó được chính quyền thu và nó giúp cho những cái chương trình công ích của xã hội, của chính quyền, của tiểu bang được thực hiện. Dĩ nhiên một người nếu không có khả năng, luật sư biện hộ của họ thường sẽ tìm cách file những cái motion là những cái đơn xin giảm cái tiền thay chân tại ngoại, và họ sẽ phải chứng minh là thân chủ họ là người không có đóng một cái nguy cơ gì mà tẩu thoát hay trốn thoát khỏi cái quá trình này cả, và người đó là có những cái khó khăn trong thu nhập hay đời sống, có những cái trách nhiệm với gia đình vân vân, thì
đây là một cái thủ tục mà chúng tôi nghĩ là mỗi tiểu bang và county thường có, nhưng mà nó thay đổi bởi vì ví dụ như tiểu bang bảo thủ thì sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ trị an cho người dân, cho cộng đồng, và họ sẽ nghiêm hơn về mặt xử tội hình sự. Nhưng mà những cái thành phố hay tiểu bang thiên tả thì đôi khi nhiều cái tội hình sự, giống như bên California, tại sao sau này mà tội phạm hình sự cướp bóc rất là trở nên rất là bạo loạn, là bởi vì có những cái luật quái đản là dưới 500 hay dưới 2000 hay là không có sợ bị truy tố, do đó người ta cứ thoải mái cướp bóc và phạm tội, không có sợ cảnh sát và sợ công lý.
Như vậy thì nếu mà một tên trộm hay là một cái tên cướp mà nói rằng cái tiền mà để mà đóng tiền đó, rồi nó đóng nó thấy chân, rồi tòa cho nó tại ngoại hậu tra, cho nó đi ra ngoài, rồi nó làm cái tội ác tiếp theo, như vậy thì cũng mình cũng thấy cũng có cái những cái việc đó xảy ra phải không ạ?
Dạ vâng, có cái xác suất xảy ra, tức là không phải ai thả ra họ cũng phạm tội, bởi vì phần lớn á theo cái suy xét là không phải ai bị truy tố cũng là người có tội. Thật sự rất nhiều người có tội, chỉ vì người mà giỏi người dở, trong bất cứ ngành nào cũng có người giỏi người dở, và trong lực lượng cảnh sát cũng có người giỏi người dở, người xấu người tốt, người ác cũng có thể nhập cuộc vào quân đội như cảnh sát. Thành ra việc một người bị truy tố, hiến pháp đã quy định là người đó bị coi là vô tội, chính quyền với toàn bộ cái sức mạnh, cái hệ thống công pháp trong tay họ mà họ không có chứng minh được người ta có tội thì dĩ nhiên người ta phải bị tuyên án là vô tội. Thì sau khi mà một người nghi can đóng tiền bail bond ra, phần lớn là họ không có dại dột hay họ không có tiếp tục phạm tội. Nhưng mà đối với những cái thành phố hay tiểu bang mà sau này có một loạt những cái vị công tố thiên tả và một loạt những quan tòa thiên tả do một nhóm những cái tổ chức đứng đằng sau là cái gia đình tỷ phú thiên tả, cái gia đình tỷ phú thiên tả này họ tài trợ cho rất nhiều chương trình để mà yểm trợ tiền cho người ta tranh cử làm công tố viên, tranh cử quan tòa, và khi mà họ nắm được quyền họ phải thi hành cái chính sách thiên tả là phải du di với tội phạm hình sự. Cái chính sách này không hiểu sao khoảng 10-15 năm trở lại nó rất là phát triển tại nhiều tiểu bang trên nước Mỹ, bao gồm tiểu bang Texas, và nó dẫn đến cái hậu quả là một khi những cái người cực kỳ thiên tả này họ nắm quyền thì thay vì họ phải phục vụ bảo vệ cho trị an cho dân chúng thì họ phải thực hiện cái chính sách của những cái nhóm đặc biệt đằng sau mà cung ứng tiền và mang lại cho họ cái chiến thắng tranh cử. Và điều đó dẫn đến là cái phần trăm người được thả ra mà lại tái phạm tội tiếp tục nó gia tăng, bởi vì họ phạm sai lầm trong việc không có bắt đóng tiền bond, giảm giá tiền bond quá thấp và cho phép thả ra ngoài những tội phạm thực sự nguy hiểm, tức là những cái thang tiêu chuẩn trong việc định giá tiền bail bond và định quyết định là có nên thả một cái nghi can này hay không dựa trên mức độ nguy hiểm và sự trầm trọng của cái sự việc đó, thì khi nó bị hạ tiêu chuẩn xuống thì dĩ nhiên sẽ mang lại nguy hiểm và sự xáo trộn rất lớn cho xã hội. Cũng giống như tiêu chuẩn trong việc mướn người cũng bị hạ xuống chỉ vì bây giờ có một cái chỉ tiêu hay một cái áp lực là bây giờ phải mướn bao nhiêu người Mỹ đen, bao nhiêu người Mỹ, bao nhiêu người gốc Á, bất kể những người đó có khả năng thật sự hay không. Và điều đó cho dù áp dụng vào trong lĩnh vực giáo dục, thương mại, quân đội, quốc phòng hay là trong cái ngành tư pháp đều sẽ mang lại những cái sự xáo trộn, bất ổn và bất công xảy ra.
Vâng, thì chúng ta cũng không có quên cái việc mà bà Phó Tổng thống Kamala Harris bà đã raise tiền để mà bà đóng tiền thuế chân cho những người mà trộm cắp, cướp ở trong cái thời kỳ mà Black Lives Matter. Và những cái tiểu bang mà dân chủ mà luật sư vừa mới nói đó, đúng như vậy, họ nếu mà họ ăn cắp ăn trộm gì mà dưới bao nhiêu cái số tiền đó thì họ được tha. Hy vọng rằng với cái sự trở lại của Tổng thống Donald Trump thì trật tự xã hội sẽ được củng cố trở lại và cái sự an ninh của người dân sẽ được bảo vệ tối đa. Cảm ơn luật sư Phan Quốc Cường, biết rằng rất là bận rộn nhưng mà đã đem cái kiến thức của mình ra để cho giúp cho khán giả của chúng tôi rất nhiều, họ rất là thích nghe cái chương trình này. Và trước thềm năm mới thì chúng tôi xin chúc luật sư Phan Quốc Cường gia đình lúc nào cũng vui khỏe và lúc nào cũng có tràn đầy năng lực để mà có thể là phụng sự xã hội. Và mình nói chung một cái là đầu năm mới chúc vạn sự như ý.
Dạ, rất cảm ơn những lời chúc thân thiết và rất là ấm áp mà cô đã dành cho Quốc Cường. Thì Quốc Cường cũng xin chúc cô nha và thầy quý vị nhân viên của đài và tất cả quý đồng hương một cái mùa xuân thật ấm áp. Cho dù rằng thời tiết bên ngoài lạnh lẽo trong những tháng nay, nhưng mà cái mùa xuân đang tới, nhất là vào cái năm nay là cái năm đóng vai trò lịch sử đối với cộng đồng người gốc Việt cũng như nước Mỹ. Chúng tôi đã thấy nhiều cái sự chuyển biến cực kỳ quan trọng của chúng tôi đang xảy ra, và chúng tôi hy vọng là năm mới sẽ mang lại nhiều cái tin vui không những cho gia đình cộng đồng chúng ta mà cho quốc gia và cho toàn thế giới. Rồi xin chúc quý vị những cái ngày xuân thật là ấm áp bên gia đình và người thân, và sẽ hẹn gặp lại quý vị trong chương trình năm mới.
Vâng, xin chúc mừng năm mới, xin chào tạm biệt.